Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta học thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô, chương 10. Chúng ta đã học qua chương 9. Hôm nay chúng ta học chương 10, phải đọc lại cái lịch sử để lấy ra một cái bài học của Israel. Họ đã trải qua ở trong sa mạc như thế nào, và qua đó chúng ta cũng áp dụng cho chính đời sống Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay. Xin mời đọc từ chương 1. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này, là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môsê, tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô, nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Đó là cái phần mà Thánh Phaolô so sánh từ nô lệ Ai Cập đã đi vào sa mạc qua biển đỏ, thì họ được tẩy rửa qua biển đỏ và đi trong sa mạc, dĩ nhiên là trời nóng, cho nên Chúa cho cột mây, ban đêm thì cột lửa để soi sáng dẫn đường, ban ngày thì có cột mây, mà cột mây để chỉ về sự hiện diện của Chúa ở với họ. Và họ đã chịu phép rửa hình ảnh của đám mây, tức là Chúa đang ở với họ, tẩy rửa họ, và qua dòng nước biển đỏ họ được tẩy rửa để theo Môsê, và đó là cái hình ảnh để chỉ về bí tích rửa tội, và Chúa đang ở cùng chúng ta, và họ cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tức là manna trong sa mạc, và uống nước từ tảng đá chảy ra khi họ đi trong sa mạc bị thiếu nước, và Chúa đã cho nước từ tảng đá chảy ra. Và hình ảnh của nước từ tảng đá chảy ra chỉ về chính Chúa Kitô là nguồn nước hằng sống mà Ngài đã ban cho chúng ta, chính thịt máu của Ngài. Nhưng mà những người Do Thái đã không có nghe lời Chúa, dù đã nhận bao nhiêu là hồng ân của Chúa, bao nhiêu phép lạ họ đã chứng kiến, nhưng mà họ không nghe lời của Chúa. Vì vậy mà họ đã gục ngã trong sa mạc, hầu hết là đã ra đi, không có được vào trong đất hứa, mà họ phải chết trong sa mạc. Chỉ có thế hệ sau đó sinh ra trong sa mạc mới đi vào đất hứa được. Xin mời đọc ở câu 6. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Anh em đừng trở thành những kẻ thờ ngẫu tượng như một số trong nhóm họ. Theo lời đã chép, dân đã ngồi xuống để ăn uống rồi lại đứng lên chơi đùa. Ta đừng gian dâm như một số trong nhóm họ đã gian dâm. Nội một ngày, 23.000 người đã ngã gục. Ta đừng thử thách Chúa như một số trong nhóm họ đã thử thách người và đã bị rắn cắn chết. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách. Họ đã chết bởi tay thần tru diệt. Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học và đã được chép lại để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời sau hết này. Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là đấng trung tín, người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng. Và theo cái lịch sử và học hỏi qua cái lịch sử đã trải qua để dứt khoát không có phạm tội, không có theo cái dục vọng của con người. Vì người ta đã thờ ngẫu tượng, thờ bọ vàng chẳng hạn. Và họ phải chịu cái trách nhiệm của họ. Rồi những kẻ gian dâm thì đã chết 23.000 người, đã ngã gục trong một ngày. Rồi những người lẩm bẩm than trách Chúa thì đã bị rắn bò ra cắn, và họ phải kêu cầu ông Môsê và phải kêu con rắn đồng lên để ai nhìn con rắn đồng thì được cứu. Cũng là hình ảnh của Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá mà trong Gioan chương 3 Chúa Giêsu đã nhắc lại. Rồi những cái bài học này để cho chúng ta biết là Chúa không có bao giờ thử thách chúng ta quá sức chúng ta đâu. Thiên Chúa là đứng trung tín và Ngài muốn huấn luyện chúng ta để chúng ta có một đức tin tinh tuyền, hoàn toàn tin vào Chúa và chắc chắn là sẽ đi tới một cái kết thúc tốt đẹp. Và sức con người vẫn có thể chịu đựng được vì Chúa là cha yêu thương đã cân, đã đo được cái sức chịu đựng đôi vai của từng đứa con để huấn luyện, để tập luyện cho chúng ta mỗi ngày một trưởng thành trong đức tin. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta chọn Chúa chứ không phải chọn những cái quà tặng của Chúa, để chúng ta không có phải tranh chấp những cái chóng qua của trần gian rồi lại xâu xé nhau. Vì vậy qua cái đoạn kinh thánh này chúng ta hiểu được là theo lịch sử của người Do Thái để làm gương cho tất cả những người tin vào Chúa Kitô ngày hôm nay đã nhận bí tích rửa tội và phải tuân giữ các giới răn của Chúa, phải chọn Chúa là cùng đích của mình và đi theo Chúa Giêsu là chấp nhận có thử thách, có qua cuộc khổ nạn với Chúa Giêsu để đi vào cái hạnh phúc vĩnh cửu vinh quang với Chúa, như Chúa Kitô đã phục sinh vinh quang. Rồi từ câu 14 về tiệc cúng, những thỏa hiệp với việc thờ ngẫu tượng, thì dĩ nhiên là thờ ngẫu tượng là có sự liên hệ tới ma quỷ. Xin mời đọc từ câu 14. Vì thế anh em thân mến, hãy xa tránh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết, anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bể bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh. Nên tuy nhiều, tất cả chúng ta đều chia sẻ một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Anh em hãy coi Israel xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lọc bàn thờ sao? Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì? Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ. Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn người? Cho nên đối với Thánh Phaolô thì vấn đề nó rõ ràng là không có thờ ngẫu tượng và cũng không có ăn những cái đồ cúng cho ma quỷ. Thì chúng ta sẽ nói tiếp phần đó. Ở đây cái phần đầu Thánh Phaolô đã nhắc tới về việc dự phần vào mình máu của Chúa Kitô. Chúng ta tuy nhiều người đi nữa nhưng mà cũng là một thân thể của Chúa Kitô. Cho nên đây là một cái bữa tiệc thánh thể mà hiệp thông cách nhiệm màu của Chúa Kitô. Và tất cả được Chúa Kitô quy tụ lại nên một thân thể với chính Chúa. Chứ không phải chỉ chúng ta hiệp thông với nhau mà thôi, mà hiệp thông nhờ Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm, chúng ta là chi thể. Và như vậy không, chúng ta chỉ là một thân thể không chỉ có nghĩa là chúng ta cảm thấy mình hợp nhất với nhau, mà còn còn có nghĩa là Chúa Kitô phục sinh hợp nhất tất cả chúng ta ở trong Chúa Kitô. Và như vậy người có thể hành động trong cộng đoàn với một cái sức mạnh mới, là người liên kết tất cả chúng ta là một với Chúa rồi thì cũng liên kết với nhau, cho nên Chúa có quyền hoạt động ở trong mỗi người chúng ta và trong toàn thể giáo hội. Cho nên có một sức mạnh mới, sức mạnh liên kết với Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã chiến thắng tử thần. Và vấn đề giữ bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình máu của Chúa rồi thì chúng ta không thể ăn những đồ, giữ những nơi mà người ta cúng cho những thần tượng, cho ma quỷ. Vì khi giữ tiệc thánh thì chúng ta đã ăn tiệc thánh là mình máu của Chúa rồi. Và ở trong vấn đề mà đã giữ tiệc thánh của Chúa rồi mà còn đi cúng tế, tức là đi hàng hai, thì không có xứng với Thiên Chúa được. Vì Chúa đang ở trong chúng ta và chúng ta là chi thể của Chúa, không thể mang cái chi thể của Chúa Kitô mà đi ăn đồ cúng rồi. Vì cúng là cúng cho ma quỷ. Và chúng ta thấy ở đây cái kết luận về vấn đề ăn thịt cúng rồi Ngài đã giải quyết. Được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ích. Phải xác quyết cái điều đó, là không phải tất cả đều có ích. Mình có tự do nhưng mà không phải mọi sự đều có ích. Được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Tức là một người quảng đại quên mình để muốn đem lại cái hạnh phúc cho người xung quanh nữa. Tất cả những gì bán ngoài chợ anh em cứ việc ăn, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Người ta có cúng cho người ta đi bán thì chúng ta vẫn cứ ăn như thường, bởi vì có thần tượng nào khác đâu. Tất cả chỉ là một Thiên Chúa duy nhất thôi, đồ ăn nó vẫn là đồ ăn thôi. Nhưng mà khi đưa ra chợ bán thì chúng ta chẳng đặt vấn đề là họ đã cúng hay không cúng. Mặc dù có những cái đồ họ đem mà cúng rồi nhưng mà nó không thành vấn đề. Bởi vì khi chúng ta ăn đồ cúng với những người yếu đức tin thì họ sẽ bị sa trước cám dỗ và trở nên gây cớ bất phạm cho họ. Chứ thực tế cái đồ đó, cái việc cúng cho ma quỷ thì đó là một cái tội, nhưng mà cái đồ ăn nó vẫn là đồ ăn thôi, nó chẳng là thay đổi gì hết. Bởi vì tất cả gì bán ngoài chợ anh em cứ việc ăn, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Bởi vì trái đất và muôn vật, muôn loài trên trái đất đều là của Chúa hết. Tất cả mọi đồ ăn, mọi thứ trên trái đất là của Chúa, mà do con người dùng sai thôi. Nếu có người ngoại nào mời anh em và anh em muốn đi thì cứ ăn tất cả những gì người ta dọn cho anh em, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Nhưng nếu có người bảo đây là của cúng thì anh em đừng ăn. Tại vì họ có một ý thức rõ ràng là phân biệt giữa đồ cúng với đồ không cúng. Thì mình không ăn. Vì người ấy kẻ đã báo trước cho anh em và vì vấn đề lương tâm. Tôi không có ý nói lương tâm của anh em, nhưng lương tâm của người khác, lương tâm của cái người mình nghe, mà ý thức đó, đấy là đồ cúng, tức là họ có phân biệt đồ cúng và đồ không cúng. Cho nên lương tâm người đó, cho nên mình tôn trọng lương tâm người ta, mình không ăn. Bởi vì chẳng lẽ tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét xử? Nếu tôi vừa tham dự, vừa tạ ơn Thiên Chúa, tại sao tôi lại bị khiển trách vì của ăn mà tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho? Vì vậy mà của ăn ở những nơi người ta cúng thần, ngày xưa người ta cúng nhiều loại thần khác nhau lắm. Và ngẫu tượng chẳng là gì ở trên thế gian này hết. Thánh Phaolô đã từng nói cái phần chương 8. Thật ra ngẫu tượng chỉ qua là gỗ hoặc là đá chạm trổ. Nhưng người Do Thái nghĩ rằng thờ ngẫu tượng chung quy là thờ ma quỷ. Và Thánh Phaolô cũng nói như ở trên là cúng cho ma quỷ. Khi người ta chạy theo những trào lưu điên cuồng hay cúng tế cho thần tượng những gì gia đình cần để sống, thì hiển nhiên là người ta thờ phượng ma quỷ rồi. Và Thánh Phaolô rút ra cái kết luận thực tế là vấn đề đã Ngài đã đặt ra ở chương 8 là được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mình có tự do để làm, nhưng mà không phải luôn luôn nó có ích. Ngoài những trường hợp vừa nói trên, người đó, trong đó, người tín hữu từ chối tham gia trực tiếp vào điều xấu, thì quy tắc hành động là tìm lợi ích chung cho mọi người và tôn trọng lương tâm của người khác. Cho nên, nếu có người vì vấn đề ăn của cúng đó mà họ cảm thấy áy náy lương tâm và họ nhắc bảo rồi, thì mình không có ăn. Cho nên ý thức việc đó. Và Ngài kết luận là dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em phải làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Mình làm với mục đích là để làm vinh danh Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho hội thánh của Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ. Vì ích lợi cho mọi người mà mình sẵn sàng hy sinh để cho nhiều người được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô. Đó là cái kết luận của Thánh Phaolô. Ngài sẵn sàng vì mọi người, biết làm sao họ được cứu độ. Cho nên vì mọi người thì Ngài hy sinh. Chứ thực tế mọi thứ đồ ăn trên trần gian này đều là của Chúa hết. Không có ai phải thiếu thốn vì thiếu đồ ăn trên trần gian đâu. Nhưng mà tất cả đồ ăn là của Chúa. Mọi phương tiện trên trần gian là của Chúa ban cho con người, cho tất cả mọi người. Nhưng mà người ta dùng sai, người ta đem đi cúng thần, hoặc là người ta dùng những gì Chúa cho, nhưng mà dùng sai mục đích. Lửa nó vẫn là lửa, đem nấu cơm thì là điều tốt, nhưng mà đem đốt nhà là điều xấu. Nên cái lửa đó nó chẳng là gì hết, nó chỉ là của Chúa ban cho thôi. Nếu chúng ta dùng đúng theo ý của Chúa thì tốt đẹp cho chúng ta. Nếu chúng ta dùng sai thì chúng ta có một cái tội trước mặt Chúa. Rồi phần kế tiếp ở chương 11 là trật tự ở trong cộng đoàn. Thánh Phaolô đưa ra một cái trật tự, và dĩ nhiên là cũng có nhiều người thời nay họ cũng không có thể đồng ý, bởi vì Ngài trả lời theo cái truyền thống của người Do Thái và cách đây 2.000 năm của vùng Trung Đông. Tôi có lời khen anh em đã nhớ đến tôi trong mọi dịp và nắm giữ các truyền thống tôi đã để lại cho anh em. Khi mà lập giáo đoàn thì Ngài để lại những cái truyền thống, người đàn ông, người đàn bà, rồi cách cầu nguyện như thế nào. Nhưng tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Kitô, thủ lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức Kitô là Thiên Chúa. Phàm người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà che đầu thì hạ nhục đứng làm đầu mình. Tức là người nam ở trong cộng đoàn thì khi cầu nguyện thì không có che đầu, vì Chúa Kitô là đầu của mình. Phàm người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà lại để đầu trần thì làm nhục kẻ làm đầu mình, vì người ấy như thể chọc đầu vậy. Người nữ mà để đầu trần thì cứ cắt tóc đi. Nhưng nếu cắt tóc hay chọc đầu là một điều xấu hổ đối với người nữ thì hãy che đầu lại. Người nam không được che đầu bởi vì là hình ảnh và vinh quang của Thiên Chúa. Còn người nữ là vinh quang của người nam. Thật vậy, không phải người nam tự người nữ mà có, nhưng người nữ tự người nam. Cũng chẳng phải người nam được dựng lên vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Bởi thế, người nữ phải mang trên đầu một dấu hiệu phục tùng, vì có các thiên thần. Tuy nhiên, trong Chúa, không nam thì chẳng có nữ, và không nữ thì chẳng có nam. Thật thế, như người nữ tự người nam mà có, thì người nam cũng bởi người nữ mà sinh ra. Và mọi sự đều tự Thiên Chúa mà có. Tức là chung quy, đều quy về Thiên Chúa hết. Và cũng từ Thiên Chúa mà đến hết. Và Ngài làm cách nào là tùy Ngài. Anh em hãy tự xét xem, người nữ không che đầu mà cầu nguyện với Thiên Chúa thì có xứng hợp không? Chính Thiên Nhiên lại không dạy anh em rằng người nam mà để tóc dài là điều ô nhục, còn người nữ mà để tóc dài thì lại là vinh dự cho họ đó sao? Là vì Thiên Chúa ban cho người nữ mái tóc làm khăn che đầu. Ngoài ra, nếu có ai nghĩ mình phải cải lý, thì đó không phải là thói quen của chúng tôi, cũng như không phải là thói quen trong các hội thánh của Thiên Chúa. Là vấn đề trang phục của người phụ nữ. Đối với cái vùng Trung Đông, thì họ thường dùng cái khăn để che đầu, giống như Đức Mẹ có cái khăn để che đầu trên trên đầu phủ xuống. Nó chỉ về sự đoan trang của người nữ. Thì đây là một cái truyền thống của vùng Địa Trung Hải, họ đòi hỏi như vậy. Và có thể các tôn giáo bí truyền đã đưa ra những cái tập tục mới này. Thánh Phaolô nói là đã trở nên tất cả cho mọi người, cho nên ở trong cái truyền thống thì chấp nhận. Nhưng ở đây chúng ta thấy không phải lúc nào Ngài cũng có cái nhìn đúng đắn về cái tập tục trái với truyền thống Do Thái. Ngài không thích thấy phụ nữ Hy Lạp đi đứng tự do thoải mái ở nơi công cộng, tại vì người Hy Lạp thì họ phóng khoáng hơn, và theo cái văn hóa thì họ sống không có gò bó trong cái luật lệ như là ở vùng Địa Trung Hải, và nhất là người Do Thái. Ở đây Ngài nói theo giọng điệu văn hóa của Do Thái, rất nặng về nam tính hơn là cái quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Nhưng mà phần cuối thì Ngài xác định rõ tất cả đều từ Thiên Chúa. Người nam bởi người nữ sinh ra, và ngay từ đầu thì Chúa lại dựng người nữ từ người nam, mà tất cả đều do quyền năng của Chúa hết. Và cái lập luận của Ngài cũng lặp lại lời của các thầy dạy Do Thái mà Ngài, Thánh Phaolô đã sống trong cái truyền thống người Do Thái. Nhưng đột nhiên như vậy thì là phủ nhận cái sự bình đẳng giữa nam nữ mà Chúa Giêsu đã công bố rồi. Cho nên sau khi nói tất cả phần trên, Ngài đã xác nhận tất cả đều từ Thiên Chúa mà ra hết. Dù là người nữ sinh ra bởi người, cho người nam, rồi người nam được sinh ra bởi người nữ, bởi vì người nào phải có một người mẹ để sinh ra, thì đó là tất cả đều là chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sắp xếp, và giữa nam nữ có sự bình đẳng với nhau. Bình đẳng ở đây là có cái quyền lợi nó bằng nhau, chứ không phải người này đàn áp người kia, bởi vì trong tình yêu thì không có cái sự hơn hay thua, nhưng mà mỗi người đều dùng cái tài năng, cái khả năng của mình để phục vụ. Thì cái sự đoan trang đứng đắn ở trong nhà thờ, thì theo cái truyền thống của vùng Địa Trung Hải, thì người nữ vì mái tóc để dài nó đẹp và trang sức cho người phụ nữ, mà như vậy dễ làm cho người khác chú ý, lo ra, thì có cái khăn tròn lên thì làm cho đoan trang đứng đắn hơn, và làm cho mọi người không phải lo ra chi trí vì cái mái tóc của mình hay là cái cách trưng diện của mình, để mọi người tập trung về Chúa để cầu nguyện. Thì đó là một cái truyền thống đẹp mà có một số người vẫn muốn giữ cho tới ngày hôm nay. Và một trong những cái ở trong cái phần này là Ngài nói về các thiên thần tham dự và phụng vụ Kitô giáo, như trong Matthew chương 18 câu 10 và Khải Huyền chương 5 câu 8, chương 8 câu 3, Thánh Gioan cũng đã đề cập tới là khi chúng ta dâng thánh lễ thì có các thiên thần cùng thờ lại Chúa Giêsu trong thánh lễ, tức là cái phụng tự ở dưới đất này cũng là một cái phụng tự ở trên trời để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, và có các thiên thần hầu cận cùng thờ lại Chúa. Đó là một cái đóng góp tích cực vào cái phụng vụ thánh thể mà chúng ta hiểu được. Rồi Thánh Phaolô nói tiếp về cái bữa tiệc của Chúa tức là thánh lễ mỗi mỗi ngày hay là mỗi tuần. Nhân lúc đưa các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn anh em đã chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Vì lẽ đó, trong đêm có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm người đã chết. Giả như chúng ta tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử. Nhưng khi Chúa xét xử là người sửa dạy chúng ta để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian. Cho nên thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau, ai đói thì ăn ở nhà, kẻo anh em đến họp mà hóa ra để bị kết án. Về các vấn đề khác, tôi sẽ liệu khi nào đến thăm anh em. Đó là cái bữa tiệc thánh thể mà ngày xưa người ta tổ chức với nhau, thì lại có những người giàu và những người nghèo, và những người giàu thì họ thường là ngồi với nhau, và đôi khi họ lại chè chén say sưa. Rồi những người nghèo lại tự tách biệt cái nhóm riêng của mình. Như vậy đâu còn là hiệp thông trong một thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô nữa. Và nó tạo ra cái sự chia rẽ rồi. Và ở cái phần này chúng ta thấy là Ngài viết cái bản văn này khoảng năm 55. Và đây là những lời chứng cổ nhất về bữa tiệc của Chúa, mà khi cộng đoàn họp mặt và sau bữa ăn trong đó có hát các thánh vịnh, thì vị chủ tọa xướng kinh tạ ơn, nhắc lại bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu và lặp lại những lời Chúa Giêsu truyền phép trên bánh và trên rượu. Sau đó mọi người hiệp thông ăn cùng một bánh và uống cùng một chén. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy thánh lễ là nó đã tiến trình tiến hành như vậy, tức là đọc các bài đọc cựu ước, rồi tới bài đọc tân ước, bài phúc âm, bài giảng, đó là phụng vụ lời Chúa để cho chúng ta cùng một tư tưởng, một tâm tình với Chúa Giêsu, và theo lời dạy của Chúa Giêsu để sống cái mầu nhiệm yêu thương, hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu thì mới chúng ta mới hiệp nhất với nhau được. Rồi cùng là một với nhau khi ăn cùng, hiệp thông trong bí tích thánh thể, là một với Chúa Giêsu. Cho nên cùng ăn một chén, cùng uống một chén là mình máu của Chúa Giêsu. Cho nên cùng dự phần vào thân thể và máu của Chúa Kitô, Thánh Phaolô đề cập cái vấn đề bữa tiệc này nhằm vào điều đó. Thứ hai là thắt chặt cái mối dây bác ái giữa chúng ta. Chúng ta chỉ là một thân thể thôi, một thân thể của Chúa Kitô mà Ngài là đầu. Thánh Phaolô đã vạch ra những cái lỗi lầm mà tín hữu Côrintô thời đó đã mắc phải, và cũng là bài học cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta biết sống hiệp thông với nhau. Và Ngài nói mỗi người lo cái bữa ăn riêng của mình trước, nếu mà ai đói thì ăn ở nhà trước đi, đừng có kéo nhau tới đó bữa tiệc thánh của Chúa rồi lại ăn uống say sưa. Và dĩ nhiên là có những người giàu có, họ có thể có những cái phòng ăn riêng, rồi có những người nghèo thì họ lại ở ngoài, và họ chỉ có mang theo một nắm đồ ăn gì khô gì đó thôi, có thể là một cái miếng bánh mì khô hoặc là một con cá khô, rồi họ ăn. Khi họ mang cái túi đồ ăn của họ rất là đơn giản, bánh mì có thể mang đi cả tuần lễ, và những con cá khô mang cả tháng này qua tháng kia, lúc nào cũng kéo ra ăn rồi uống một ly nước là xong. Còn những người giàu có thể họ mang cả rượu, cả thịt con bê, con cừu họ ăn nữa. Cho nên họ lại ăn nhậu say sưa, thì nó lại làm gương mù gương xấu và gây chia rẽ. Cho nên các người thì lại say, thì lại không thích hợp để rước mình máu của Chúa. Không có phân biệt được thân thể của Chúa. Thì ở đây chúng ta hiểu hai nghĩa. Một là không phân biệt bánh thánh thể với bánh thường. Trong giáo hội Công giáo, khi đọc lời truyền phép, này là mình ta, này là máu ta, theo lệnh truyền của Chúa Giêsu là bánh và rượu thành mình máu của Chúa Giêsu. Mặc dù bên ngoài nó vẫn thấy là cái dáng vẻ của bánh, nhưng bản chất của bánh và rượu đó đã biến thành mình máu của Chúa Giêsu. Và Chúa cũng tỏ ra nhiều cái dấu lạ để biết rằng là Chúa hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể bằng thịt và máu Ngài thực sự. Và ngày hôm nay người ta vẫn thí nghiệm những cái phép lạ xảy ra tại Lanciano, nước Ý chẳng hạn, hay là Santarem ở tại Bồ Đào Nha, và nhiều phép lạ thánh thể đã xảy ra trên thế giới này, để cho chúng ta biết là phải phân biệt bánh thánh thể và bánh thường, không có lãnh nhận những cái bánh thánh thể mà lại thiếu sự cung kính thì mang thêm một cái tội. Rồi phải nhận ra thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô chính là giáo hội, là cộng đoàn tín hữu ở tại đó. Chúng ta là một cộng đoàn đức tin, cộng đoàn đức ái, cộng đoàn của tình yêu thương, thì mình cùng chia sẻ với nhau. Vì thế không có kể gì đến anh chị em mình trong buổi lễ cử hành thánh lễ, thì chúng ta chỉ có nghĩ về mình thôi, thì đó là chưa có mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu để hiệp thông với Chúa Giêsu, để giống Chúa Giêsu, rồi từ đó chúng ta mới có thể hiệp thông với nhau được. Và bí tích thánh thể là trung tâm đích thực của đời sống hội thánh, mà hội thánh trước hết là hiệp thông. Nếu thiếu cái sự hiệp thông này thì không phải là hội thánh nữa rồi. Hội thánh là cái sự hiệp thông với nhau trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Hội thánh không phải chỉ là một phương tiện để loan báo tin mừng, mà còn là nơi chúng ta có thể cảm nghiệm được tình hiệp nhất, liên kết chúng ta với Chúa Kitô và liên kết chúng ta với nhau. Vì liên kết với Chúa Kitô thì phải liên kết với nhau. Khi chúng ta loại trừ người anh em nào thì chúng ta không còn cái sự hiệp thông đó nữa, mà chúng ta đã trở về với cái tôi ích kỷ kiêu căng của mình rồi, cái pháo đài ích kỷ của mình rồi. Nên khi chúng ta ngồi lại để chia sẻ mình máu của Chúa thì chúng ta là loan báo, loan truyền Chúa đã chịu chết, bắt đầu từ khi Chúa chịu chết, là bí tích thánh thể được cử hành và hiệp thông với Chúa Giêsu qua cuộc tử nạn của Ngài để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, là đầu phục ý muốn Chúa Cha hoàn toàn, thi hành ý của Chúa Cha, thờ lạy Chúa Cha. Các thánh lễ cử hành trên toàn thế giới và tiếp nối nhau từng ngày, từng giờ, từng phút, nhắc lại rằng cái chết của Chúa Kitô là thực tại, tràn ngập vũ trụ và thời gian cho tới ngày Chúa đến. Chứ không phải chỉ dừng lại trên đồi Canvê cách đây 2.000 năm mà vẫn tiếp tục từng giờ, từng giây, từng phút khắp thế giới, nơi nào cũng có thánh lễ. Lịch sử không thể dừng lại, không phải chỉ có tiến bộ kỹ thuật đẩy chúng ta về phía trước, mà thật ra là những đòi hỏi công lý phát xuất từ cái chết của một người vô tội, là chính con Thiên Chúa, là đấng vô tội. Và nó phải đẩy chúng ta tới một cái xã hội công bằng và yêu thương. Nên không ngừng xét lại cái trật tự hiện hành ở trên thế giới này để tiến tới một cái xã hội tốt hơn. Cái chết của Chúa Kitô không cho phép chúng ta được yên ổn đâu, không được nghỉ ngơi. Hội Thánh tưởng niệm cái chết của Chúa không phải để dừng chân lại ở trong quá khứ, nhưng để khơi dậy từng giây từng phút từ cái hy lễ duy nhất của Chúa Kitô trên thập giá. Chúng ta tìm những nghị lực mới nhằm mục đích phân định cũng như hòa giải, và để thức tỉnh nơi chúng ta cái lòng yêu mến, biết ơn Thiên Chúa, và qua việc phục vụ để xây dựng xã hội mỗi ngày một yêu thương hơn, công bằng hơn. Trong anh em có nhiều người ốm đau thì chúng ta thấy trong anh em có nhiều người ốm đau suy nhược và cũng có lắm người đã chết. Giả như chúng ta tự xét mình thì chúng ta không bị xét xử. Nếu mà chúng ta xét mình thì chúng ta biết và chúng ta đến với Chúa trong tình yêu của Chúa và hiệp thông với Chúa thì đâu còn là phải bị xét xử nữa. Chúa dùng nhiều dấu chỉ để cảnh cáo chúng ta, đôi khi là bệnh tật hay những cái chết lạ lùng, nhưng thường xuyên hơn là sự yếu đuối của chúng ta, sự suy nhược thiêng liêng của giáo hội. Chúng ta mà tôn trọng các đòi hỏi của một thánh lễ, cử hành cho xứng đáng thôi, thì giáo hội sẽ được đổi mới rồi. Vì chúng ta kết hiệp trọn vẹn với Chúa Kitô và lời của Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta, mình máu của Chúa, chúng ta sống trọn vẹn trong tình yêu nên một với Chúa Kitô, thì chúng ta và toàn thể từng người một, chính mỗi người chúng ta được thay đổi, được biến đổi, thì đời sống của chúng ta nó sẽ hạnh phúc hơn và giáo hội sẽ thánh thiện hơn. Rồi trong cái phần chương 12 về các ân huệ của Chúa Thánh Thần hay là các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. Anh em biết rằng khi còn là người ngoại, anh em bị lôi cuốn mãnh liệt vào việc thờ cúng các ngũ tượng câm. Vì thế tôi nói cho anh em biết, chẳng có ai ở trong thần khí Thiên Chúa mà lại nói Giêsu là đồ khốn kiếp. Cũng không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Cho nên chúng ta nhờ Thánh Thần của Chúa ở trong chúng ta mới đón nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Còn nếu không, chúng ta khó mà đón nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Cho nên ở đây Thánh Phaolô nói về Chúa Thánh Thần đến sau Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, và Ngài đến ban các ân huệ thiêng liêng và những cái hoa trái mầu nhiệm từ sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Trong hội thánh Côrintô, Thánh Thần cho thấy người hiện diện qua những ân huệ thiêng liêng mà người thông ban cho các tín hữu. Ai nấy đều ngỡ ngàng thán phục khi giữa họ có một người được thần khí linh ứng, cất tiếng ca tụng Thiên Chúa bằng những lời không ai hiểu cả, tức là ca ngợi Chúa bằng tiếng lạ, và họ đang ca ngợi, đang nói với Chúa, cho nên không cần phải hiểu, mà tâm hồn hướng trọn về Chúa để nói với Chúa, nhờ Thánh Thần Chúa tác động. Rồi, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa được cảm nghiệm đậm nét hơn khi một ngôn sứ tỏ lộ cho một vài người trong cộng đoàn biết điều gì đang xảy ra nơi mình, hoặc thông báo một sứ điệp đặc biệt của Thiên Chúa dành cho một ai đó ở trong cộng đoàn. Chẳng hạn như khi các tông đồ cầu nguyện thì được Chúa cho biết là phải tách Phaolô và Bạc-na-ba ra và sai đi. Thì đó là tác động của Thánh Thần Chúa dạy cho các tông đồ hiểu là Chúa đang hiện diện và đang chỉ đạo cho họ. Thánh Phaolô có hai cách can thiệp. Trước hết là để thiết lập một trật tự, chứ không phải là như người dân ngoại, khi họ hứng khởi cuồng nhiệt thì họ làm rối loạn, không có tự chủ được. Nhưng mà Chúa Thánh Thần thì trái lại, làm cho chúng ta ý thức cái trách nhiệm của mình và mình làm chủ được. Chứ Chúa không có làm cho chúng ta như là những người ngoại giáo bị những tà khí, khi nó nhập vào nó quay cuồng, nó không làm chủ mình nữa. Những người lên đồng lên bóng, họ bị ma quỷ tác động và cuối cùng là họ cũng đâu có nhớ họ đã nói cái gì. Còn ở đây mình nhớ và mình ý thức cái trách nhiệm của mình. Khi một kẻ cuồng nhiệt thốt lên những lời điên rồ hoặc chứng tai thì rõ ràng đó là bằng chứng người ấy chẳng có được linh hứng. Họ gây rối loạn là không có phải là từ Thiên Chúa mà đến. Và dĩ nhiên trong một cuộc họp cầu nguyện chung với nhau, có những người được ơn ngôn sứ thì họ nói lời Chúa cho cộng đoàn hoặc cho một ai đó, họ nhận ra là Chúa đang nói với ai đó. Hoặc là ơn phân biệt thần ký để biết đâu là ý của Chúa khi có hai ba ý kiến khác nhau, và nghĩ được đâu là ý của Chúa để lựa chọn. Và chúng ta cũng cẩn thận là ơn, gọi là ơn đoàn sủng của Chúa là ban để ích lợi cho cộng đoàn. Cho nên ơn tiên tri, ơn thí tri, ơn phân biệt thần khí, hay ơn cầu nguyện sâu trong thần khí của Chúa, tức là ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ mà không ai hiểu được, thì Thánh Phaolô sẽ nói rõ hơn cho chúng ta ở phần sau, để cho chúng ta biết rằng là chính Chúa Thánh Thần đang hiện diện ở trong giáo hội và đang tác động cho từng chốn cầu nguyện để họ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và họ thi hành ý muốn của Chúa. Còn những người nào bị tà khí hay là bị cái nhân tính của mình nó xen kẽ trong đó với trí tưởng tượng của mình, cho nên những người đó, có những người họ hay nói, nhưng mà khi họ nói có điều đúng, có điều sai, thì hãy cẩn thận. Không phải là họ nói theo ý của Chúa đâu. Tại vì có những tư tưởng vừa đến ở trong thần khí của Chúa, và có những tư tưởng của con người xen kẽ vào, làm cho cái sự việc nó bị sai lệch đi. Cho nên cái ơn phân biệt thần khí để cho thấy rõ ràng những cái sai lạc ở trong cộng đoàn đang xảy ra, và người nào đang nói có thể không đến từ Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho thấy những khía cạnh khác nhau của các ân huệ thần khí, cũng được gọi là các đặc sủng hay là các đoàn sủng, là những ân sủng đặc biệt mà Chúa dành cho cộng đoàn. Những ân huệ này hiển nhiên trong trường hợp các phép lạ, nhưng đó cũng là những thừa tác vụ hay là việc phục vụ ở trong cộng đoàn, như trường hợp phải lãnh đạo cộng đoàn. Sau đó, đó là những hoạt động của Chúa. Mình xin mời đọc ở từ câu 4 để thấy về các đặc sủng tuy nhiều, nhưng chung gốc chỉ là một. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí thôi. Và thần khí Thiên Chúa có thể ban nhiều đặc sủng khác nhau. Người thì hai ba đặc sủng, người thì một đặc sủng. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự và trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung, chứ không phải là vì cá nhân của một người, nhưng mà thường là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thiên Chúa duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người, để cho một người không có ôm hết tất cả các đặc sủng, để chúng ta không có kiêu căng. Chúng ta tưởng rằng chúng ta biết hết tất cả thì chúng ta sinh ra chúng ta kiêu căng, kiêu ngạo, cuối cùng mình được các đặc sủng, nhưng mà Chúa nói Chúa không biết chúng ta là ai hết, bởi vì chúng ta quy hướng về cái vinh dự cho riêng mình, để người khác khen tặng mình, tỏ ra mình có các đặc sủng, có các ân sủng của Chúa, mình thánh thiện, nhưng mà thực tế đó là quà tặng của Chúa để phục vụ cho cộng đoàn. Còn khi mà chúng ta lấy mình làm trung tâm thì chúng ta tưởng rằng là mình giỏi giang, mình thánh thiện, mình được đặc sủng này, đặc sủng nọ. Nhưng mà thực tế qua những đặc sủng Chúa ban mỗi người một cách, và chúng ta cần cái sự liên kết với nhau để cùng nhau xây dựng cộng đoàn dân của Chúa. Cho nên có nhiều đặc sủng khác nhau mà chỉ có một thần khí thôi, một Thiên Chúa duy nhất thôi. Và ở đây Thánh Phaolô đã kể ra một loạt các cái lợi ích chung với các đặc sủng về ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn đức tin là 3, ơn chữa lành là 4, ơn làm phép lạ là 5, ơn tiên tri là 6, ơn phân định thần khí là 7, ơn cầu nguyện trong tiếng lạ, hay nói các tiếng lạ là 8, ơn giải thích các tiếng lạ là 9. Đó là những cái đặc sủng mà Thánh Phaolô đã đưa ra. Và tiếng lạ là tiếng mà thánh thần của Chúa nói với Chúa Cha hoặc là nói với mọi người. Thì Chúa muốn nói một sứ điệp nào đó mà Chúa không có muốn tỏ lộ bằng thị kiến hay bằng một lời nói rõ ràng, mà để cho một người được tác động và nói hết tất cả bằng tiếng lạ, và có người cảm nhận được và hiểu và giải thích cái tiếng lạ đó. Còn nếu không có người giải thích thì thôi, đành giao cho Chúa rồi tới hỏi Chúa để cho mọi người cảm nhận được Chúa đang muốn nói gì. Và thường thường là trong một nhóm có 2-3 người cùng một cái cảm nhận, thì để xác quyết với nhau cái cảm nhận đó, 2-3 người thì nó đúng, còn nếu một mình thì chưa chắc là đúng. Cho nên có những người cầu nguyện một mình được những cái ơn tiên tri của Chúa, có thể viết xuống, cũng có thể nói cho người này người nọ, nhưng mà cũng có thể thần khí của Chúa mà cũng đôi khi chính nhân tính của mình xen kẽ vào. Cho nên nó không có luôn luôn là đúng. Và cuối cùng rồi những cái thiên kiến của con người cũng như những cái tội lỗi, cái văn hóa của người đó nhận được, cuối cùng là đưa tới cái sai lạc. Vì vậy mà phải luôn luôn là cẩn thận và dễ đưa mình tới sự kiêu căng lắm. Vì vậy mà Chúa cho mỗi người một cách khác nhau. Chính Thánh Thần của Chúa ban ơn huệ để đổi mới hội thánh, ban các cái đặc sủng, các ân huệ này để phục vụ, để đổi mới hội thánh Chúa. Thánh Phaolô nói những việc phục vụ ấy phát xuất từ Chúa Kitô, thì người ta có thể nghĩ rằng trong hội thánh mọi sự nhất nhất đều phải qua tay những vị lãnh đạo nhân danh Chúa Kitô, và đôi khi được coi là đại diện của Chúa Kitô. Nhưng các ân huệ và các việc phục vụ ấy cũng phát xuất từ Thánh Thần Chúa. Và Thánh Thần muốn thổi đâu thì thổi. Trong hàng ngũ giáo dân thường, người cũng ban dồi dào ân huệ và linh hứng để đổi mới hội thánh nữa. Sứ mạng thừa tác viên, giám mục, linh mục, thừa tác viên giáo dân không phải chỉ là lãnh đạo, nhưng còn là nhận định hành động của Chúa Thánh Thần trong cá nhân và trong cộng đoàn, để biết đâu là ý của Chúa và đâu là ý của ma quỷ hay là ý của một con người, chứ không phải là ý của Chúa, để mà hành động cho đúng, chứ không phải người ta nói gì mình cũng nghe hết, và cần phải có thời gian để xác minh rõ ràng cái điều đó có đúng hay không. Thần khí phân chia cho mỗi người một cách khác nhau, mỗi người một ân huệ khác nhau. Những gì cần thiết cho hội thánh ở một nơi nào và một lúc nào đó đều được Thánh Thần ban cho. Nếu mà cần thiết thì Thánh Thần Chúa sẽ ban cho, sẽ tác động. Điều quan trọng là mình cầu nguyện và mình sẽ nhận lãnh được. Vì thế, bản văn này cho thấy các ưu tư của hội thánh thời đó rất khác với những ưu tư của chúng ta ngày hôm nay. Ngày nay, Thánh Thần Chúa nhắc nhở hội thánh về sứ mạng của mình trong thế giới mới. Có nhiều người tín hữu sốt sắng đã được những ân huệ thiêng liêng mà không có làm phép lạ. Nhưng nêu lên một đời sống gương mẫu và dồi dào việc lành. Nhưng vào buổi sơ khai cũng như trên đất truyền giáo, điều mà các người tăng tòng khám phá trước tiên là việc kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện ở giữa họ. Họ cảm nhận sự hiện diện của Chúa thực sự đang ở giữa họ. Rồi ơn khôn ngoan được nói ở câu 8 là chỉ cho thấy thái độ phải có trong từng hoàn cảnh một. Ơn hiểu biết thì mặc khải một điều ẩn dấu nào đó hoặc điều mà Thiên Chúa sắp làm. Lòng tin không phải theo nghĩa thông thường chúng ta quen hiểu, nhưng theo nghĩa mình đã đọc ở trong Marco chương 11 câu 2 đến 23 về đức tin chuyển núi dời non, là chỉ về một cái xác tín rằng Thiên Chúa muốn làm một điều gì đó và thúc đẩy chúng ta phải xin một phép lạ để Chúa biến đổi và Chúa thực hiện. Chính bằng cách đó mà thời xưa hội thánh khám phá ra sự hiện diện của Chúa ở nơi mình, cũng như quyền năng phát sinh từ mầu nhiệm về sự chết và sống lại của Chúa Kitô, và sống sống cái mầu nhiệm đó và cảm nhận được sự hiện diện đích thực của Chúa đang ở giữa hội thánh, qua những cái giờ cầu nguyện với nhau. Và tất cả chỉ có một thần khí của Chúa thôi. Và dù là nhiều ân sủng, nhiều đặc sủng của Chúa, nhưng mà chỉ một thần khí của Chúa và một Thiên Chúa duy nhất là căn nguyên của tất cả mọi ân huệ và mẫu mực cho vạn vật có sự sống. Vì chính nơi bản thân người, bản thân của Chúa Giêsu thực nhất mà những cái khác biệt nhau được hòa hợp nên một ở trong Chúa Giêsu Kitô, nên một trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và liên kết tất cả mọi người ở trong Chúa Kitô. Nhờ đó mà chúng ta mới liên kết được với nhau vì cùng là một thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Rồi phần kế tiếp, Thánh Phaolô so sánh hội thánh với thân thể của con người để giúp chúng ta hiểu rõ hội thánh và sự tôn trọng lẫn nhau như là những chi thể của Chúa Kitô. Thật vậy, ví thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta dầu là Do Thái hay là Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất, một Thiên Chúa duy nhất thôi, chứ không phải là nhiều Thiên Chúa. Và chúng ta là một nhờ Chúa Thánh Thần ở linh hồn của giáo hội tác động chúng ta và làm chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói tôi không phải mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ là một. Vậy mắt không thể bảo tay tao không cần đến mày, đầu cũng không thể bảo hai chân tao không cần chúng mày. Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất, và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì lại tôn trọng hơn cả, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Cần những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế không có chia rẽ trong thân thể. Trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng cùng vui chung. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người. Thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ? Ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng là được ơn làm phép lạ? Ai cũng được ơn nghĩa chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ? Ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? Cho nên tất cả chỉ là một ở trong Chúa, và mỗi người nhận lãnh một cái ơn đặc biệt riêng và để phục vụ và cần thiết cho cộng đoàn dân của Chúa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 12 từ câu 31.